Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang có những thay đổi cả về chất và lượng, phát triển đúng định hướng. Hai công trình khoa học được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019. Trong những năm qua, nhờ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ thông qua hoạt động của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bắc Giang, đã có hàng nghìn đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Là địa chỉ cung cấp cá giống chất lượng, năm nay Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang có kế hoạch sản xuất 6-7 triệu con cá giống các loại để cung cấp cho nhu cầu nuôi thủy sản trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Để có được các loại cá giống bán ra thị trường đạt chất lượng tốt, Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang chú trọng đến việc đảm bảo quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất con giống. Bên cạnh những giống cá truyền thống, Trung tâm còn mạnh dạn nuôi thử nghiệm và sản xuất thành công các giống cá mới sinh trưởng nhanh, giảm chi phí thức ăn và có khả năng chống chịu với dịch bệnh cao, dễ thích ứng với sự biến đổi của điều kiện thời tiết như cá chuối hoa, cá nheo, cá chép lai. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã xuất bán được gần 100 tấn cá giống các loại.
Năm 2019, huyện Yên Dũng có kế hoạch phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.013 ha, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 5.400 tấn. Để hoàn thành kế hoạch, huyện đã tích cực triển khai các mô hình mới và hướng dẫn nhân dân chăm sóc thủy sản. 6 tháng đầu năm, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Yên Dũng là 1.010 ha, đạt 99,7% kế hoạch, sản lượng ước đạt 2.700 tấn. Để phát triển diện tích nuôi thủy sản, huyện đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành khảo sát, triển khai mô hình nuôi cá theo hướng Việt Gáp với diện tích 15 ha tại hai xã Đồng Phúc, Tư Mại. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra quan trắc môi trường ao nuôi trên địa bàn các xã thị trấn và hướng dẫn nhân dân điều chỉnh các chỉ số môi trường, đảm bảo cá nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, đạt sản lượng theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Số lượng các hợp tác xã áp dụng khoa học công nghệ mới hiện đại và sản xuất kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều. Đặc biệt, các hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi. Có thể thấy hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang có những thay đổi cả về chất và lượng, phát triển đúng định hướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
Hợp tác xã Na Giai Nghĩa Phương, huyện Lục Nam vừa được thành lập tháng 7 năm 2019. Hợp tác xã có 54 thành viên thuộc 4 thôn của xã Nghĩa Phương, với diện tích trồng na khoảng trên 31 hectare. Dự kiến vụ na năm nay, hợp tác xã sẽ thu hoạch trên 300 tấn quả, chủ yếu được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mặc dù mới được thành lập, nhưng hợp tác xã đã có những chiến lược phát triển lâu dài. Ông Hoàng Ngọc Thành, giám đốc hợp tác xã Na Giai Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, nói.
Đối với chúng tôi thì sẽ làm bảo đảm cái an toàn, được chứng nhận cái chất lượng sản phẩm, rồi chúng tôi sẽ tiếp cận vào các siêu thị để hoặc là các thị trường khó tính để bảo đảm cái đầu ra mà giá thành nó ổn định.
Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Lạng Giang đã thành lập mới 4 hợp tác xã và cũng giải thể 8 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Hiện toàn huyện có 49 hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả. Hầu hết các hợp tác xã đều ứng dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, huyện Lạng Giang cũng đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã, trong đó chủ trương phát triển hợp tác xã theo từng thế mạnh của địa phương. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lạng Giang cho biết.
Chúng tôi cũng khuyến khích các hợp tác xã là sản xuất để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn và phải đăng ký bao bì nhãn mác và có thương hiệu trên thị trường. Và làm thế nào các hợp tác xã là cái cầu nối để liên danh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như là các tổ chức khác để làm thế nào tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên của hợp tác xã trên địa bàn.
Tỉnh Bắc Giang hiện có 714 hợp tác xã. Nhằm nâng cao chất lượng các hợp tác xã, từ năm 2016, toàn tỉnh đã thực hiện xử lý giải thể 378 hợp tác xã, đồng thời thành lập mới 386 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã. Cùng với nhiều biện pháp hỗ trợ, các hợp tác xã ngày càng hoạt động đi vào thực chất hơn, đồng thời phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Đây là lời của bà Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang.
Trong thời gian tới, Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng thực hiện cái nhiệm vụ của mình, đó là hỗ trợ cho các hợp tác xã và đại diện cho các hợp tác xã trong các cái hoạt động về kết nối và xúc tiến để các hợp tác xã có thể liên kết được với các doanh nghiệp, các siêu thị và các nhà phân phối lớn để có cái sự liên kết, tạo cái sự phát triển bền vững cho các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.
Việc phát triển các hợp tác xã phù hợp với nhu cầu thực tiễn và thế mạnh của địa phương sẽ giúp các hợp tác xã có điều kiện đầu tư trang thiết bị, máy móc, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng được thương hiệu sản phẩm, tạo được chỗ đứng trên thị trường. Từ đó từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có 819 trang trại đang hoạt động, tuy nhiên chỉ có 716 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, chiếm khoảng 87%. Các mô hình được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoạt động hiệu quả với các mô hình tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các huyện có mô hình kinh tế trang trại nhiều là huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hòa. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, các trang trại này có doanh thu bình quân đạt trên 1 tỷ đồng một trang trại mỗi năm. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống các ngân hàng để tập trung phát triển kinh tế, tạo sự ổn định và góp phần thúc đẩy kinh tế hộ và kinh tế địa phương bền vững.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam có kế hoạch đến năm 2020 sẽ có 70% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Tuy nhiên, đến thời điểm này, huyện đã cứng hóa được 765 km, vượt kế hoạch đề ra trước thời hạn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, huyện Lục Nam đã cứng hóa được 765 km đường giao thông nông thôn, đã có 20 trên 25 xã đạt tiêu chí số 2 về đường giao thông, chiếm 80% tổng số xã, tăng 15 xã so với năm 2015, đạt hơn 114% kế hoạch. Việc huy động sức dân thực hiện cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng được chú trọng đã tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần đưa dịch vụ thương mại tăng trưởng mạnh theo đà phát triển của sản xuất hàng hóa.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019. Năm nay có 74 công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Những công trình này thuộc các lĩnh vực như cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh. Trong đó Bắc Giang có 2 công trình giải pháp khoa học và công nghệ được công bố trong Sách vàng, gồm cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho các ngầm tràn, đoạn đường ngập nước của nhóm tác giả Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Tuyết Thành, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, và ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào của tác giả Trương Đình Tùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Bắc Pearl, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. Được biết đây là hoạt động thường niên thực hiện từ năm 2016 và được tổ chức vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm. Các công trình được lựa chọn từ những giải pháp do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu. Đây là những công trình tiêu biểu ở các lĩnh vực phạm vi đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp. Sàn giao dịch trực tuyến là hình thức tuyển dụng mới được triển khai tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Mô hình được thực hiện theo hình thức liên kết giữa các tỉnh trong khu vực có các doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động. Thông qua trang web tuyển dụng của các tỉnh, người lao động biết đến nhu cầu tuyển dụng có thể đến địa điểm nào gần nhất để đăng ký tuyển dụng và được tư vấn tuyển dụng trực tuyến. Hình thức này hiện đang được trung tâm phối hợp cùng các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Ngoài 4 sàn giao dịch việc làm được tổ chức vào ngày mùng 5, mùng 10, 15 và 20 hàng tháng, trung tâm đã phối hợp cùng các doanh nghiệp trực tiếp tư vấn tuyển dụng lao động. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 8.000 lượt lao động, có hơn 3.700 lao động đã tìm kiếm được việc làm qua các sàn giao dịch việc làm.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhờ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ thông qua hoạt động Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bắc Giang, đã có hàng nghìn đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng. Mỗi suất học bổng không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng trong đó tình cảm, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng, giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau đây của phóng viên Minh Quang, Thế Hùng.
Căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm ở cuối thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang. Hiện là mái ấm của chị Hoàng Thị Thẻ cùng hai cô con gái là em Đặng Thu Trang và Đặng Thị Thương. Bố mất sớm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên mọi công việc trong gia đình đều do một vai Trang, cô bé năm nay vừa tròn 18 tuổi, thay mẹ gánh vác và chăm sóc em gái. 8 năm qua, cứ vào mỗi đầu kỳ học, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, Hội Hy vọng Châu Á đến từ Cộng hòa Pháp lại trao cho hai em Trang và Thương những suất học bổng nhằm giúp đỡ phần nào cho các em trong cuộc sống hàng ngày, cũng như để giúp các em được đến trường học con chữ. Chị Hoàng Thị Thẻ, thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, xúc động nói.
Tôi rất may là quỹ đã đồng hành với mẹ con tôi từ năm 2011. Nếu mà không có mà quỹ mà hỗ trợ này thì chắc là tôi cũng không thể nuôi được các cháu.
Em Đặng Thu Trang, thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang chia sẻ.
Cũng không biết nói gì, em chỉ là muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành là đã giúp đỡ em trong suốt 8 năm trời. Nó cũng là động lực để cho em cố gắng học tập để thực hiện được cái ước mơ của mình.
Trong những năm qua, nhờ có Quỹ Bảo trợ Trẻ Em và hàng nghìn suất học bổng của các tổ chức thiện nguyện, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước như Hội Hy vọng Châu Á, Hội Vì Tâm, Hội Hạt Gạo đã đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi trẻ em được nhận học bổng đỡ đầu 1 năm, 2 lần và kéo dài trong suốt quá trình học tập. Với ý nghĩa nhân văn như vậy, mỗi suất học bổng không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng trong đó tình cảm, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng xã hội, giúp các em có điểm tựa để nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Đây là lời của ông Lê Tùng Sang, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bắc Giang.
Để duy trì được những kết quả của những năm qua, thì trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em chúng tôi, từ lãnh đạo đến cán bộ viên chức, sẽ tập trung vào cái công tác tuyên truyền vận động để làm sao vận động được đạt được kết quả cao nhất, hỗ trợ được cho trẻ em được nhiều nhất. Chúng tôi cũng mở rộng các mối quan hệ, gửi thư tuyên truyền vận động đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở trong tỉnh, trong nước cũng như là ở nước ngoài.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã không thể đến trường, đồng nghĩa với cánh cửa mang theo những ước mơ, dự định tương lai sau này của các em cũng sẽ đóng lại. Bởi vậy, những suất học bổng như một món quà quý giá giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn để viết tiếp những ước mơ của mình.
Trong 8 tháng năm 2019, tai nạn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, trong 8 tháng năm nay, trên các tuyến đường xảy ra 246 vụ tai nạn giao thông, là 142 người chết và 243 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 42 vụ, giảm 11 người chết và giảm 16 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra. Do đó, từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bởi tai nạn giao thông xảy ra vẫn là do người điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 33 độ, độ ẩm 86%. Khu vực phía tây các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 26 độ và cao nhất là 34 độ, độ ẩm 85%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 34 độ, độ ẩm 86%. Đúng. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.